Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Sơn Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý.
Sự nâng cấp những cái chất lượng sản phẩm xuất khẩu chúng ta đã cũng giúp chúng ta vào được thị trường mới.
Xuất khẩu vượt hơn kỳ vọng, nguyên nhân vì sao?
Kết nối giữa sản xuất và với cái tiêu thụ hàng hóa cũng như là kích cầu tạo ra cái sự lan tỏa.
Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021, doanh nghiệp dồn sức cuối năm.
Việc mà kết hợp giữa hai cái phương thức phân phối hiện đại và phương thức phân phối truyền thống ngày càng khẳng định đấy là một cái xu thế tất yếu.
Kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm nay đạt gần 600 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 17,5%, nhập khẩu tăng 27,5% và cán cân thương mại hàng hóa đã có xuất siêu 225 triệu đô la Mỹ. Những con số biết nói này cho thấy rất nhiều điểm sáng và cả những tồn tại trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam suốt gần một năm qua dưới tác động của đại dịch COVID-19. Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập.
Tăng trưởng xuất khẩu cả năm sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao với hai con số, cao hơn nhiều so với mục tiêu 4-5% mà ngành công thương đặt ra hồi đầu năm, bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư với biến chủng Delta xâm nhập trực tiếp vào khu vực doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Các trung tâm xuất khẩu lớn, những vùng kinh tế trọng điểm, nơi có cửa khẩu, cảng biển, những con đường dẫn hàng hóa tới các thị trường xuất khẩu. Đó là điểm sáng đầu tiên đáng kể trong hoạt động xuất nhập khẩu gần một năm qua. Cùng với đó là cán cân thương mại đã được cân bằng và có xuất siêu nhẹ. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương nhấn mạnh vai trò của tất cả các ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế và đóng góp tới 89% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua 11 tháng của năm.
Đây là cái nhóm hàng mà có cái tăng trưởng rất là mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thế còn các cái mặt hàng truyền thống, đặc biệt là về dệt may và da giày, chúng ta thấy rằng cái đợt giãn cách ở các tỉnh thành phía Nam, giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 thì cũng có cái tác động khá là lớn. Tuy nhiên thì trong hai cái tháng cuối năm vừa qua, chúng ta thấy cái sự phục hồi của các doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày cũng rất là nhanh. Dự kiến là đến hết năm nay thì ngành dệt may cũng sẽ đạt được cái kim ngạch xuất khẩu là 38 tỷ đô la Mỹ. Thì đây là những cái thành tựu có thể nói rất là quan trọng và tạo nên cái bức tranh chung về cái xuất khẩu rất là khả quan.
Điểm sáng thứ hai được nhấn mạnh trong hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2021, đó là cùng với việc giữ được các thị trường xuất khẩu truyền thống, thì doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng khá tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là các hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và UKVFTA, vừa giúp đa dạng hóa thị trường, vừa mở rộng xuất khẩu nhiều loại hàng hóa vốn có lợi thế sang các thị trường có tiềm năng cho giá trị gia tăng cao. Những nỗ lực mở cửa thị trường thông qua đàm phán thương mại song phương và đa phương của chính phủ nhằm tháo gỡ các rào cản, minh bạch hóa các tiêu chuẩn, quy định tại thị trường đối tác giúp cho xuất khẩu đã có sự tăng trưởng cân đối hơn, không chỉ về quy mô chiều rộng mà hướng cả về chiều sâu. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
Chúng ta có những cơ hội để mở rộng xuất khẩu dựa trên cơ sở khai thác những cái FTA thế hệ mới. Đây là những cơ hội rất tích cực. Ngoài ra nữa thì sự nâng cấp những cái chất lượng sản phẩm xuất khẩu chúng ta đã cũng giúp chúng ta vào được các thị trường mới. Với tình hình đấy, chúng tôi cho rằng là việc khai thác các cái FTA thế hệ mới, nhất là CPTPP cũng như EVFTA đã, và RCEP trong thời gian tới cũng là điều rất quan trọng.
Một điểm đáng kể trong hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2021 phải kể đến chiều nhập khẩu, khi Việt Nam đã có được nhiều thị trường để chủ động lựa chọn nhập khẩu nguyên liệu máy móc đầu vào cho các ngành sản xuất với chất lượng cao hơn. Nhờ đó đã có được sản phẩm có lợi thế cạnh tranh tham gia vào các thị trường ngày càng khó tính hơn. Chia sẻ của ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chuỗi Cung ứng Quốc tế TH thuộc tập đoàn TH Trumil là một ví dụ.
Sau khi EVFTA đã đi vào hiệu lực ấy, thì cái lượng hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu nó tăng lên khá là lớn, đặc biệt là những cái mặt hàng về nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp cũng như ngành chế biến thực phẩm. Hiện tại cái tỷ trọng hàng hóa của TH nhập khẩu từ châu Âu đã tăng lên khá là nhiều.
Mặc dù đã có được rất nhiều điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu, song vẫn còn không ít tồn tại vốn chưa được tháo gỡ. thì nay dường như lại tăng lên cùng với tác động của đại dịch COVID-19. Đó là tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI vẫn chiếm tới hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu và đang có chiều hướng tăng lên. Trong khi đó, khối doanh nghiệp 100% vốn tư nhân trong nước vẫn còn khá khiêm tốn, chưa được 30%. Một điểm tồn tại nữa được nhiều chuyên gia lưu ý, đó chính là mặc dù cán cân thương mại năm thứ 6 liên tục có xuất siêu, nhưng Việt Nam vẫn chưa cải thiện được nhập siêu dịch vụ. Chi phí logistics và giá cả nhiều loại nguyên nhiên vật liệu tiếp tục ở mức cao như xăng dầu, ga, sắt thép, khiến giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam tăng, được các chuyên gia cảnh báo sẽ gia tăng tỷ lệ nhập khẩu lạm phát trong thời gian tới khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, nhất là sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron.
Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với xuất khẩu, thị trường nội địa với quy mô gần 100 triệu dân được xem là mảnh đất tiềm năng để doanh nghiệp khai thác vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng. Và để kích cầu cuối năm, chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 đang được triển khai do Bộ Công Thương tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Tất cả các doanh nghiệp đều được phép khuyến mại hàng hóa dịch vụ lên đến 100%. Năm nay, chương trình sẽ kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống, thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Thưa ông, việc triển khai tháng khuyến mại tập trung quốc gia có ý nghĩa gì trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới?
Như chúng ta đã biết thì cái đại dịch COVID-19 mang lại rất nhiều các cái khó khăn, và sau 2 năm mà có cái diễn biến dịch có thể nói rất là xấu thì chúng ta hiện nay đã bước vào cái quá trình bình thường mới, và Bộ Công Thương thì cũng đã rất là chủ động, tích cực và xây dựng và cũng đã ban hành cái chương trình hành động của ngành công thương để thứ nhất là thúc đẩy cái hoạt động sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái hoạt động về xuất khẩu, và đặc biệt là trong cái lĩnh vực ở thị trường trong nước thì đẩy mạnh cái việc kích cầu tiêu dùng nội địa cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp sản xuất và kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ cũng như là kích thích để tiêu dùng hàng Việt Nam. Và chính vì vậy là chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021, Grand Sale 2021 mà Bộ Công Thương phát động. Và chúng tôi nghĩ rằng đây thì là một cái tác dụng chính, đó là cái việc là chúng ta kích cầu, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh cũng như là kết nối cái việc tiêu thụ các cái sản phẩm cũng như là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp trong cái thời điểm hiện nay.
Vâng, vậy tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay sẽ có sức lan tỏa như thế nào trong bối cảnh các địa phương vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19 vừa khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thưa ông?
Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 thì đã được Bộ Công Thương phối hợp với các cái sở công thương, các địa phương cũng như là các hiệp hội và đặc biệt là các doanh nghiệp chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và quan trọng nhất là thích hợp và phù hợp với các cái điều kiện dịch bệnh hiện nay ở trên toàn quốc. Và một trong những cái điểm mà trong cái tháng khuyến mại tập trung này là các doanh nghiệp khi tham gia là có thể có chương trình khuyến mại đến 100%. Và thứ hai nữa là ngoài cái chương trình mà Bộ Công Thương phát động và cùng phối hợp với các cái sở công thương, các địa phương để thực hiện, thì các địa phương cũng có thể đưa ra những cái chương trình riêng của mình để hưởng ứng rất là tích cực, cũng như là hỗ trợ cho cái việc tiêu thụ sản xuất kinh doanh và kết nối giữa sản xuất và với cái tiêu thụ hàng hóa cũng như là kích cầu, tạo ra cái hiệu ứng, tạo ra cái sự lan tỏa của cái chương trình để nhằm cho cái việc mà chúng ta kích thích sản xuất và hỗ trợ cũng như là kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ, và đặc biệt là kích thích để tiêu dùng hàng Việt Nam.
Vâng, vậy theo ông, chương trình có ý nghĩa ra sao trong hoạt động kích cầu thị trường nội địa thời điểm cuối năm?
Không phải ngẫu nhiên mà ban tổ chức và trực tiếp thì là Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương đã cân nhắc cái thời điểm mà để tổ chức, đó là trong cái tháng 12, từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Và chính vì vậy là chúng tôi cũng rất hy vọng là cái chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021 này mang lại cái hiệu quả thiết thực, trước hết là cho người tiêu dùng và cho các cái doanh nghiệp, và đây là một cái sự kết nối rất hiệu quả giữa sản xuất và việc tiêu dùng cũng như là việc kích cầu tiêu dùng nội địa, và cũng là một cái việc mà chúng ta hướng cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịch bệnh, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động thương mại truyền thống, thì thương mại điện tử cũng có vai trò quan trọng trong việc khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế, khi nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19, thì thương mại điện tử lại có sự bứt phá bán hàng qua Facebook, Zalo, sàn giao dịch điện tử không còn là điều mới mẻ. Sự đa dạng về mô hình hoạt động, đối tượng tham gia đã đưa thương mại điện tử trở thành giải pháp kích cầu tiêu dùng hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Hiện nay, xu hướng tiêu dùng đã có thay đổi rõ rệt theo sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số. Cùng với tác động của dịch COVID-19, thương mại điện tử trở thành xu thế kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối mới trở thành phương thức để nhà sản xuất tiếp cận người tiêu dùng. Nhất là trong bối cảnh thói quen mua sắm đang có sự chuyển biến mạnh mẽ từ mua hàng truyền thống sang mua hàng trực tuyến. Thực tế cho thấy trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sản xuất, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, việc đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử là giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
Cần phải xây dựng chiến lược và ứng dụng thương mại điện tử, chiến lược chuyển đổi số và chiến lược lưu thông hàng hóa. Với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đặc biệt nhỏ hoặc là những bà con nông dân, hợp tác xã thì cần phải tham gia những cái chương trình để có thể đi được dài hơi và kết hợp ứng dụng cái phương thức hiện đại và phương thức phân phối cho cái việc là đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, cũng như là tận dụng được những cái lợi thế của thương mại điện tử mang lại và sự kết hợp của hai cái phương thức này trong giai đoạn tới.
Trong năm nay, thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành một phương thức hữu hiệu để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, là chìa khóa tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh. Theo sách trắng thương mại điện tử năm 2021, tỷ lệ người dùng mạng tham gia mua sắm trực tuyến đã tăng từ 77% trong năm 2019 lên 88% trong năm 2020. Thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh cả về quy mô và chất lượng, song tăng trưởng mạnh không hoàn toàn tỷ lệ thuận với lợi ích của người tiêu dùng. Đã có những hiện tượng trà trộn hàng kém chất lượng, đưa người mua vào thế đã rồi, lãng phí tiền của. Một số cá nhân, thương nhân còn lợi dụng cách thức giao thương này thu lợi bất chính, thậm chí lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người mua. Ông Hà Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng, việc trang bị những kiến thức, kỹ năng để có thể thực hiện các giao dịch thương mại điện tử một cách tốt nhất là rất cần thiết đối với mỗi người tiêu dùng.
Chúng ta cần phải có cái kiến thức mua hàng. Chúng ta nên yêu cầu người bán hàng xem là họ có bán hàng lâu năm hay chưa, bán hàng hay chưa. Để như vậy thì những cái đơn vị uy tín hoặc là những cái công ty uy tín bao giờ họ cũng cho biết là cái địa chỉ đấy đã được khai báo hay chưa, rồi thì là có đăng ký kinh doanh hay không. Tất cả những này đã tạo ra một sự uy tín. Chúng ta cố gắng là chúng ta mua sắm thông qua những địa điểm uy tín như vậy.
Cuối năm là thời điểm vàng cho các hoạt động mua sắm. Các sàn thương mại điện tử, nhà bán lẻ đều dồn lực tập trung tung ra hàng loạt ưu đãi trong thời gian này. Mặt khác, việc người tiêu dùng có xu hướng thay đổi thói quen khi mua sắm cũng hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phục hồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.